Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 27 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thái Nguyên từ 0 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2021 dừng hạn chế đi đến từ các vùng dịch.
Thành phố Thái Nguyên chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19.
Mặc dù diễn ra trong bối cảnh đặc biệt do bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong đêm 26 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn số 2352 UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra vào tỉnh để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ, kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 1. Đối với người lao động, chuyên gia, người quản lý làm việc tại các doanh nghiệp, công nhân lao động các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội và các đơn vị hành chính, xã, phường, thị trấn thuộc vùng dịch tại các tỉnh, thành phố khác, dừng việc di chuyển ra vào tỉnh Thái Nguyên. Ngược lại, người lao động của tỉnh Thái Nguyên đang làm việc tại các địa phương nêu trên, ngừng di chuyển về tỉnh, ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương đó được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới. Chuyên gia, người quản lý làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, khuyến khích những người đang cư trú ở các địa phương khác, kể cả các địa phương không có dịch, đến tỉnh Thái Nguyên làm việc thì nghỉ lại tại Thái Nguyên cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉnh có chỉ đạo mới. Trường hợp đặc biệt, các chuyên gia, người quản lý không thể ở lại tỉnh và hàng ngày ra vào tỉnh Thái Nguyên thì phải có cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch COVID-19 và phải thực hiện xét nghiệm thường xuyên 3 ngày một lần. Đối với trường hợp hàng ngày không ra vào tỉnh thì khi đi vào tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Đối với người lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp, yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này. Chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và để xảy ra tình trạng công nhân, người lao động thuộc các đối tượng nêu trên vẫn di chuyển ra vào tỉnh Thái Nguyên. 2. Đối với người hiện đang sinh sống làm việc tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, các đơn vị hành chính, xã, phường, thị trấn thuộc vùng có dịch tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác hạn chế vào và nghỉ lại tại tỉnh Thái Nguyên. Trường hợp thực sự cần thiết phải vào tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên. Đối với người của tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu hạn chế đi tới các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, các đơn vị hành chính, xã, phường, thị trấn thuộc vùng có dịch tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Trường hợp thực sự cần thiết phải đến các tỉnh, thành phố và các khu vực nêu trên, thì khi quay trở về tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Thái Nguyên, đồng thời phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định trên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Giao Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên.
Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để tập huấn hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, xã phường trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi ở, làm việc, ký túc xá của người lao động theo quyết định số 2194 ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Hướng dẫn làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên. Hướng dẫn việc đáp ứng điều trị đối với các ca bệnh trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp và thiết lập bệnh viện dã chiến. Ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi và truy vết F0, F1, F2, sử dụng mã QR code, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp của Hải Dương, Bắc Giang. Thông qua hội nghị góp phần giúp các địa phương tăng cường chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kiểm tra, rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về phòng chống dịch tại nơi làm việc, các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp.
Trước những diễn biến phức tạp khó lường, dịch COVID-19 bùng phát đợt 4 trên nhiều tỉnh thành của cả nước, thành phố Thái Nguyên đã kịp thời có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các nguồn lây và kiểm soát tốt dịch bệnh. Nhận định dịch COVID-19 đợt 4 có thể bùng phát sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, ngày 30 tháng 4, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã quyết định khởi động lại toàn bộ các chốt kiểm dịch để phun khử khuẩn các phương tiện, thực hiện khai báo y tế đối với những người vào thành phố, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê người dân từ những vùng có dịch đến và về địa phương, sàng lọc xác định các đối tượng F1, F2, F3. Tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã rà soát 5.858 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, trong đó có 99 trường hợp F1, 1.281 trường hợp F2, 1.030 trường hợp F3, số còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Toàn bộ các trường hợp này đều được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp cách ly phòng dịch theo quy định. Thành phố đã lấy 2.711 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, các phường xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch bằng nhiều hình thức, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng dịch. Từ đầu tháng 5 năm 2021 đến ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân các phường xã và cơ quan chức năng đã xử phạt gần 130 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 193 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử, ngoài chỉ đạo các điểm bỏ phiếu thực hiện thông điệp 5K, thành phố đã thực hiện phun khử khuẩn tại 100% các điểm bỏ phiếu và các hòm phiếu phụ. Nhằm tiếp tục chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng dịch, ngày 24 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, không để dịch lây lan, xâm nhập vào các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn, tính đến ngày 21 tháng 5, Công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức thu nhận trên 106.680 hồ sơ cấp căn cước công dân, trên 245.750 nhân khẩu thường trú và hơn 34.610 nhân khẩu tạm trú. Công an thành phố đã trả trên 21.190 căn cước công dân cho công dân. Một số đơn vị cơ bản đã thu nhận xong số nhân khẩu thường trú là phường Chùa Hang, Phú Xá, Tân Lập, Tích Lương, Tân Long. Từ ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh bắt đầu tăng cường thêm lực lượng và hai bộ máy thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho Công an thành phố. Phấn đấu đến ngày 1 tháng 7, cơ bản thu nhận xong hồ sơ của công dân trên địa bàn, đảm bảo 100% công dân có mặt trên địa bàn được cấp căn cước công dân. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, Công an thành phố đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Cụ thể, chủ động phối hợp tổ căn cước công dân lưu động thực hiện cấp căn cước công dân tại các địa điểm rộng, thoáng, mời công dân đến làm căn cước công dân theo khung giờ để tránh tập trung đông người. Đồng thời cử người đo thân nhiệt, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi tỉnh ta có 2 ca nhiễm COVID-19 tại huyện Phú Bình, nhiều người đến từ địa phương này bị cấm hoặc hạn chế đến một số chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để mưu sinh. lý do là ban quản lý những chợ nêu trên lo ngại phát tán dịch bệnh. Ý thức cao trong phòng chống dịch là tốt, song sự phân biệt đối với người dân ở huyện Phú Bình không bị nhiễm bệnh, tiếp xúc gần là chưa phù hợp. Bài viết sau của tác giả Quỳnh Trang đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Chợ Vó Ngựa, phường Tân Thành nằm giáp danh với huyện Phú Bình nên không chỉ có người dân trong phường buôn bán tại chợ mà còn có cả người ở các xã của huyện Phú Bình đến bán hàng. Tuy nhiên những ngày gần đây, nhiều gian hàng ở khu chợ này của những người đến từ huyện Phú Bình đã bị bỏ trống. Ban quản lý chợ đã thông báo trên loa phát thanh đề nghị những người bán hàng đến từ huyện Phú Bình không buôn bán tại chợ Vó Ngựa để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tìm hiểu tại chợ Khu Nam, phường Hưng Sơn và chợ Dốc Hanh, phường Trung Thành, chúng tôi thấy tại đây cũng diễn ra tình trạng người đến từ huyện Phú Bình phải nghỉ buôn bán, còn những người vẫn tiếp tục bán hàng thì lại bị một số hộ kinh doanh khác trong chợ không ủng hộ. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, một người bán rau ở chợ Dốc Hanh cho biết, trong thời điểm dịch đang có diễn biến phức tạp, tôi nghĩ để phòng chống dịch bệnh lây lan thì những người ở Phú Bình nên tạm dừng bán hàng tại chợ để đảm bảo an toàn cho mọi người. Những biểu hiện phân biệt đối xử nêu trên đã khiến không ít người ở Phú Bình chạnh lòng. Bà Nguyễn Thị Loan ở xóm Trại, xã Nhã Lộng bán hàng tại chợ Dốc Hanh bày tỏ: "Tôi luôn tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Hơn nữa, chỗ tôi ở cũng cách xa xã có dịch nên khó có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tôi cũng cần duy trì cuộc sống gia đình nên không thể nghỉ chợ khi chưa nằm trong khu vực khoanh vùng, cách ly." Trao đổi với chúng tôi về tình trạng người dân Phú Bình phải tạm dừng việc buôn bán ở các chợ, lãnh đạo các địa phương có chợ trên địa bàn đều khẳng định chính quyền địa phương không hề ngăn sông cấm chợ đối với những người buôn bán đến từ huyện Phú Bình. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành cho biết, phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để tránh sự lây lan dịch bệnh, yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, phun khử khuẩn định kỳ tại những nơi tập trung đông người. Về việc đi lại, mua bán của người dân từ nơi này sang nơi khác, phường không cấm nhưng khuyến cáo người dân tích cực chấp hành việc khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đi lại giữa các địa phương khi thật sự cần thiết, chứ không ngăn cấm người dân buôn bán. Có thể thấy, trong khi tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung đang cùng chung tay để đẩy lùi dịch COVID-19, thì việc một số nơi có biểu hiện kỳ thị người dân đến từ huyện Phú Bình là chưa thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với diễn biến dịch phức tạp như hiện nay, thì việc chung tay của cộng đồng trong phòng chống dịch là yếu tố vô cùng quan trọng để có thể dập dịch sớm nhất, chứ không phải là sự kỳ thị như của một số bộ phận dân cư.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.250 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 57 triệu đô la Mỹ và vốn đối ứng của địa phương là 43 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đang trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, qua đó làm cơ sở trình Sở Xây dựng thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án. Dự kiến hai hạng mục gồm công trình xây dựng trường mầm non Hương Sơn và công trình nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2021. Công trình nâng cấp cầu Đán sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm 2021. Các hạng mục còn lại đang trong quá trình tổ chức đấu thầu, kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công xây lắp. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, thời gian tới, UBND thành phố sẽ yêu cầu Ban Quản lý Dự án tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của tỉnh nhằm tháo gỡ các vướng mắc tồn tại, nhất là trong công tác thẩm định dự án, tăng cường bố trí vốn và quyết liệt trong bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi.
Nhằm nâng cao năng suất chất lượng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất canh tác nông nghiệp năm 2021, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên hướng dẫn cơ cấu giống thời vụ gieo cấy lúa vụ mùa. Theo đó, bà con nông dân cần tiếp tục chăm sóc, thăm đồng thường xuyên, phát hiện và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời đối với trà lúa xuân muộn, khẩn trương thu hoạch lúa xuân chính vụ, đồng thời tiến hành làm đất kịp thời để sản xuất vụ màu. Chuẩn bị đầy đủ lượng giống theo cơ cấu mùa vụ, ngâm ủ, gieo mạ đảm bảo thời vụ, không để trường hợp mạ trở ruộng, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa. Đối với trà lúa mùa sớm, thời gian gieo mạ từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, thời gian cấy trong tháng 6 2021. thời gian gieo mạ đối với trà lúa mùa chung từ ngày 10 tháng 6 đến 20 tháng 6 và thời gian cấy từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Còn trà lúa mùa muộn, thời gian gieo mạ vào trung tuần tháng 6 và cấy trong tháng 7. Phòng Kinh tế thành phố khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các giống lúa lai, lúa thuần, năng suất chất lượng cao. Đối với diện tích gieo thẳng, gieo sau thời gian gieo mạ cấy từ 3 đến 5 ngày, áp dụng đối với trà mùa chung và sử dụng bằng các giống ngắn ngày. Cần đặc biệt lưu ý điều kiện thời tiết và hạn chế gieo thẳng trà muộn. Đối với vùng bị ngập úng, cần gieo 10% mạ dự phòng bằng giống bao thai từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 7 và cấy trước ngày 15 tháng 8.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 5 vừa qua, cùng với cử tri cả nước, trên 233.000 cử tri thành phố Thái Nguyên đã vui mừng phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu những người đại diện cho mình tại Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh đặc biệt do bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, nhưng cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật. Để có được kết quả này, ngay từ rất sớm, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử. Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng hướng dẫn, bảo đảm chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử theo kế hoạch đề ra với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Công tác nhân sự được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, nên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều hưởng ứng tích cực, đồng thuận, thống nhất, đoàn kết một lòng, hướng về cuộc bầu cử. Ông Nhữ Văn Phương, cử tri phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, vui vẻ nói.
Từ trang trí khánh tiết ở khu vực nhàn hóa và tất cả các cái khu phố chúng tôi đều trang trí cờ hoa rực rỡ. Tinh thần tư tưởng của cán bộ nhân dân rất phấn khởi, là tin tưởng vào cái đường lối chủ trương nào của Đảng và tin tưởng của bầu cử chúng tôi sẽ thành công tốt đẹp.
Trong ngày bầu cử, tất cả 239 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa và được phun khử khuẩn. Các cử tri đến bỏ phiếu đều được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và khai báo y tế. Phân chia khung giờ bỏ phiếu hợp lý để tránh tình trạng tập trung quá đông người ở cùng một thời điểm. Ngoài ra, thành phố đã xây dựng các phương án đối với địa điểm bỏ phiếu tại khu vực cách ly tập trung, địa điểm bỏ phiếu có cử tri đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Điện, Tổ trưởng tổ bầu cử số 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi đã chủ động có cái hòm phiếu, đồng thời là chúng tôi cử cán bộ y tế, rồi công an, rồi dân quân tự vệ và tổ bầu cử để đi xuống tận nhà để cho các cái cử tri mà cách ly trong cái thời gian vừa qua. Với cái hướng dẫn để làm thế nào mà mọi người công dân được đi coi như thế là bầu cử.
Vượt lên trên những lo lắng về dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao, 99,44% cử tri trên địa bàn thành phố đã tham gia bỏ phiếu bầu để sáng suốt lựa chọn 3 đại biểu Quốc hội, 17 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn, 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 714 đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều này đã minh chứng cho sự tin tưởng của cử tri đối với những người đại biểu của nhân dân và kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của thành phố Thái Nguyên nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trong thời gian tới. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Xuân Sơn, cử tri phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên nói.
Là một cử tri, chúng tôi thấy rất là phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng các vị được bầu vào Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ mang được tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa nhân dân với Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp để lãnh đạo đất nước chúng ta ngày càng phát triển.
Nhìn lại thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn, có thể khẳng định vai trò chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chính quyền thành phố và sự đồng tâm hiệp lực, sự đoàn kết ủng hộ của toàn dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cũng như tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Chính sức mạnh lòng dân sẽ là nguồn động lực to lớn để những đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tròn nhiệm vụ mà nhân dân gửi gắm để đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang có diễn biến phức tạp,
Đặc biệt, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tỉnh ta cũng đã có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đồng thời hành động phải quyết liệt, khẩn trương, quản lý tốt địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia, người lao động di chuyển ra vào thành phố. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp người dân, công nhân các khu công nghiệp từ vùng có dịch đến về thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch, đó là khu công nghiệp, khu nhà trọ, chợ đầu mối, bệnh viện, các công trình xây dựng có nhiều nhà thầu, các khu vực dịch vụ công cộng, khu vực bến xe, phương tiện giao thông công cộng, đơn vị có nhiều người làm ăn buôn bán từ các địa phương khác. Đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật: đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao: bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng bàn, bóng rổ. 3. Các môn phái võ: võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh: từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.